Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng và quý khán giả tại Sài Gòn Dallas. Bữa nay bây giờ trời đang mưa dữ lớn lắm. Dạ.
Vâng, Nguyên Hoàng xin chào quý khán giả, chào anh Liêm. Mưa bữa nay tháng 7 rồi, trời không mưa thì ở Dallas này không mưa mình cũng phải lại trời mưa để cho nó đỡ nóng phải không anh?
Florida thì thường mùa hè là một cái mùa mưa, thành ra cũng không có gì ngạc nhiên lắm là cứ chiều nào cũng mưa ở đây hết.
Giống Sài Gòn quá ha, vào tháng 5 tới tháng 11 là trời mưa.
Rồi có sấm sét nữa. Mới những cái sấm sét lên cũng giống như là ở Việt Nam vậy. Đó thì hôm nay là đúng 100 ngày của mà vấn đề tính tới cái ngày 5 tháng 11 là 100 ngày đó, không biết là của cuộc bầu cử đó, thì không biết Nhã Quyên có đếm, không biết anh có lộn 1-2 ngày gì không. Nhưng mà người ta nói là 100 ngày là ngày hôm nay đó.
Vâng, có nhiều người, thưa anh, cũng năm nay đặc biệt là kỳ bầu cử lần này cũng nôn nao đợi tới ngày bầu cử để mình đi bầu anh. Đặc biệt là vì cái lần bầu cử này quá đặc biệt là nó nhiều chuyện phải không anh? Thứ nhất là ông Biden, ông bỏ cuộc là cái chuyện mình thấy hiếm thấy. Rồi bên... bà Harris mới một tuần mà đã nghe nói quyên tiền cũng khá nhiều anh. Và cũng mình cũng đang lo là nghe nói là ông phó của ông Trump là hiện giờ theo thăm dò thì cái điểm số hơi thấp anh. Thì mấy cái đó không biết anh có để ý thưa anh Liêm.
Thì cái vấn đề nó giống như là cái game họ reset lại qua một cái người mới. Thành ra bà Kamala Harris thì giống như là đang thời kỳ honeymoon thôi, nhưng mà lần lần người ta sẽ vạch trần ra những cái của bà đã thực hiện làm từ thời bà ở bên California rồi lên tới chức district attorney rồi những cái chuyện khác, rồi tới khi làm ở trong trong thượng nghị sĩ thì cũng là một cái khuynh hướng rất là cực tả đó. Thì là những cái bình phẩm đó họ đã xét ra, rồi bây giờ những cái đó cũng xóa lại. Còn những cái chuyện mà họ tấn công của ông Van thì cái chuyện, những cái chuyện những cái truyền thông thì nó cứ việc tấn công thôi chứ đâu có ai. Ông Trump nó cũng tấn công, rồi người nào mà ông Trump chọn thì cũng tấn công, thì những chuyện đó nó cũng không có cái gì đáng để phải quan tâm hết. Mặc dù mình cũng không thể nào mà coi như là ngủ quên trong chiến thắng, hay là nghĩ rằng là sẽ thắng rồi không làm điều gì hết đó. Mỗi người sẽ có cái góc nhìn về vấn đề của cái 100 ngày. Thì lần này Hiệp hội Liên minh Bảo thủ người Mỹ gốc Việt á, thì đi tới Texas với một cái mission là làm cho nước Mỹ hùng mạnh lại. Thì cái đó là cái team của cái đảng Cộng Hòa mà họp kỳ này. Và một cái thứ hai nữa thì cũng sẽ vừa lòng những cái người ở Texas là keep Texas red, tức là làm cho Texas là vẫn là một cái tiểu bang mang tiếng Lone Star, nhưng mà đứng hàng đầu trong cái truyền thỉnh bảo thủ. Bởi vì cái những cái phe bên tả rồi giọt Soros những người khác đều rất là muốn biến Texas thành flu đó. Thì trong cái tiến trình mà làm cho Texas Red đó thì những cái kế hoạch của ngoài cái chuyện ra mắt sách vào ngày 11 tháng 8 thì mình mời quý đồng hương tới để mình chia sẻ những cái kế hoạch để mình có thể thực hiện được cái chuyện làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại và làm cho Texas trở thành vẫn giữ cái ngôi sao bắt đầu của cái bảo thủ. Thì bằng cách là vận động cho thượng nghị sĩ Ted Cruz như thế nào đó. Thành ra cái vấn đề đó thì cũng có làm cho anh Nguyên Hoàng sẽ thích thú đó, là vì anh cũng rất là ái mộ ông Ted Cruz. Thì trên lập trường bảo thủ thì Ted Cruz là một cái ngôi sao rất là cần thiết phải giữ trên Senate. Nếu mà Senate mình không thắng được thì ông Trump có lên hay không cũng không có thực hiện được cái nghị trình gì hết. Thì một cái chương trình mà VACA đã thực hiện và là nó có những cái application, ví dụ anh Nguyên Hoàng chẳng hạn vậy, anh chỉ cần load cái app TV Action, đó là cái của cái ông Charlie Kirk Turning Point, thì là anh sẽ biết ở xung quanh anh hàng xóm cô nào là dân chủ, cô nào cộng hòa biết hết. À không, xin lỗi, là chỉ biết người cộng hòa thôi, còn những người không có tên trong đó thì coi như là họ là dân chủ hoặc independent. Thì cái application đó nó sẽ giúp mình đi có thể nói chuyện được, mình đi sẽ nói chuyện để là bầu cho Ted Cruz, rồi những người nào họ có muốn họ có ủng hộ ông Trump không, thì thường thường cộng hòa thì ủng hộ ông Trump, cũng có thể có người thuộc loại là ghét Trump, nhưng mà mình cứ coi như assume thì là họ ủng hộ Trump, thì mình sẽ hỏi cái đó. Thì nếu họ ủng hộ ông Trump thì cái trong chương trình mà mình đi tới chia sẻ đó, mình cầm cái flyer đi đó thì nó lại có cái là họ ghi danh vào, thì họ sẽ vận động và gọi phone được cho Tổng thống Trump ở những tiểu bang khác. Đây là chương trình gọi là Trump 47 của bên cái bang vận động của Tổng thống Trump. Thì mình chỉ là đi làm cái chuyện là mình tuyển mộ, ngoài cá nhân mình cũng có thể thực hiện, hoặc là mình đi tuyển mộ những người khác trong cái hàng xóm của mình thôi. Mình cũng không cần đi chỗ gì khác hết, thì nhiều người họ chỉ cần đi trong cái khu vực hàng xóm của họ thì nó sẽ dễ dàng là họ biết cái khu vực của họ và những cái người đó. Thì anh Nguyên Hoàng cứ đi gặp những cái cô nào trong đó mà cùng phe thì mình sẽ có cái lý do để nói chuyện.
Vâng, Nguyên Hoàng, anh cứ email cho Nguyên Hoàng lại tên cái app đó anh, để Nguyên Hoàng chiều nay về download xuống anh.
Thì trừ khi chắc chắn rồi đó, thì cái đó sẽ gửi về cái nó nằm trong cái flyer, như là cũng có gửi cái document rồi, không biết có gửi mấy cái về cái nghị trình ra mắt sách của ngày 11 đó, thì cũng có một cái document. Thì nếu mà chưa có thì sẽ để coi chắc lại, là trong cái document đó nói rất là rõ ràng là muốn đọc cái cuốn sách bằng tiếng Anh online miễn phí thì đọc như thế nào, rồi những cái ứng dụng về cái TV Action mình sẽ load vô trong cái phone để mình có thể đi tiếp xúc với những người mà trong cái hàng xóm của mình. Thì VACA cũng phối hợp với những cái tổ chức của Đảng Cộng Hòa địa phương, thì sẽ liên lạc với cái ban vận động của Ted Cruz, thì sẽ gửi, mình sẽ kiếm xin những cái flyer, họ sẽ cho những cái flyer để mình có thể cầm đi, để mình khuyến khích những cái cử tri hàng xóm của mình mà có trong danh sách đó thì sẽ bầu cho Ted Cruz, rồi có ủng hộ Tổng thống Trump, rồi có muốn tham gia vận động cho Tổng thống Trump hay không. Đó là những cái chuyện đó. Thì cái cho tới giờ này thì có ông Alan West là cựu trung tá, hình như ông bây giờ ông vô trong cái National Guard gì của tiểu bang, thì ông còn giữ được cái chức trung tá đó, thành ra mình gọi là trung tá luôn. Thì trung tá, và ổng là đã từng là chủ tịch Đảng Cộng Hòa của Texas, rồi ổng ứng cử mà không thành công và chống lại, muốn là chức governor với ông Abbott, rồi bây giờ thì ổng giữ chức là chủ tịch Đảng Cộng Hòa của Dallas. Thì ổng là confirm là sẽ đi dự cái event của ngày 11 tháng 8. Còn bên phía của ban vận động của Ted Cruz thì mình đang tìm cách liên lạc, thì có confirm, nhưng mà chắc là họ cũng sẽ cử cái người đại diện để tới, tại vì tất cả những cái sách về bán về trận chiến cuối cùng á, tiếng Anh tiếng Việt, thì sẽ donate cho cái ban vận động của Ted Cruz. Và cái cuốn của Hùng Cao đặc biệt thì mình cũng có bán giùm để ủng hộ Hùng Cao, là cuốn sách có được chữ ký của Hùng Cao, cái sách bằng tiếng Anh gọi là Call Me an American, đó là cái sách đó của Hùng Cao. Thì sách đó Hùng Cao thì bán là mình sẽ đưa tiền trở về lại cho ban vận động vùng cao thôi. Chứ cái phần đó mình cũng không có cái lợi nhuận nào trong đó để mình ủng hộ candidate khác. Đó, thì những cái vấn đề đó thì anh Nguyên Hoàng chuẩn bị nói ăn nói cho nó hay ho. Thành ra bây giờ mình có lý do không cần liếc nữa, không cần liếc cô hàng xóm nữa mà nói luôn. Là bởi vì mình biết là những người đó cũng đồng hội đồng thuyền với mình. Và mình đang nói chuyện của là mình là người chiến sĩ đi vận động cho Tổng thống Trump cho giữ vững cái giá trị bảo thủ, giá trị nền Cộng hòa của tiểu bang Texas, rồi ủng hộ cho Ted Cruz. Thành ra những chuyện đó thì hy vọng anh có đủ sức mạnh đi nói chuyện mà vợ chị ở nhà cũng không có dám phàn nàn gì.
Vâng, cái lý do anh đưa ra là quá hoàn hảo. Thưa anh, nhưng mà trở lại cái hồi nãy anh mới nói về ông Ted Cruz, thì thành thật mà nói anh, nếu là anh là ông Trump hoặc là anh là fan của ông Trump thì chúng ta cũng biết là anh giữa ông Vance, JD Vance và ông Ted Cruz thì anh thích ông nào làm phó cho ông Trump hơn thưa anh?
Ted Cruz thì rất là vững vàng, nhiều người rất là thích. Nhưng mà mình Bùi Liêm thì cũng không có really hiểu biết nhiều, nhưng mà hiểu được lý do tại sao Tổng thống Trump chọn, là bởi vì ông Vance á, ông có thời gian là ông về làm ở trên vùng vịnh San Francisco, là ông là làm cho những cái ông tỷ phú mà về vấn đề của nó gọi là capital venture đó, thì để connecting với những cái hãng high tech, những hãng nào này thì sẽ ủng hộ và đóng góp tài chính để những cái hãng đó họ ra public, rồi họ những cái thành công về cái thương trường, về với cái kỹ thuật cao high tech đó. Thành ra cái chọn ổng thì sẽ là một gạch nối của những cái high tech của vùng Silicon Valley đó, thì những người đó thì họ rất là muốn có một cái người để hiểu biết về cái vấn đề của high tech của họ mà là chức vụ của phó tổng thống. Thành ra cái vấn đề đó thì mình hiểu được cái đó, và ổng cũng là người trẻ, ổng cũng là người trẻ, có 38-39 tuổi. Thành ra thì nó có cái những cái chuyện đó cũng để chống phá lại những cái chuyện của người khác. Bây giờ nói ông Biden nói là thế hệ trẻ chuyển giao lại đó, thì bà kia cũng gần 60 thôi thì cũng coi như trẻ, thì cái có một cái tích cực trong đó, có một cái người mà trẻ nữa thì mà rất là tài giỏi, mà tự lập thân lấy xuất thân từ cái gia đình nghèo, rồi đi vào quân đội, rồi được tiền để mà học tập. Thì trong những cái từ khi trừ cái năm 2016 thì ổng cũng phản đối, không thích ông Trump, nhưng mà sau đó thì tất cả những nghị trình gì đó từ khi ông tiến lên để vào thượng nghị sĩ hay là cái gì hết thì ổng rất là defend, ổng rất là trung thành với ông Trump trong về những cái vấn đề mà giống những cái nghị trình mà về New York để mà áp đặt ông Trump về những cái cuộc chiến về luật pháp đó, thì cái đó và những cái tất cả những cái nghị trình của ông Trump thì đều ông có nói rằng là nếu mà ông là Mike Pence hồi trước thì ông sẽ đi follow theo cái chuyện mà những cái chuyện đem gửi lại những cái phiếu về cho những cái tiểu bang trong cái trường hợp đó, thì cái đó là một cái giá trị cao mà ông Trump muốn là một cái người trung thành với mình đó. Thành ra cái khía cạnh đó nó cũng ngó. Thành ra mình cứ ở còn lại mình không có tin tưởng cái truyền thông nó đăng. Nhớ ngày trước là ông Trump lên nó cũng nói cái chuyện gì chính đó mà người ta bây giờ nhiều người ghét đó, họ nói gì ông Trump nói xài những chữ gì đây, nói về cái đó là những cái chuyện của dân chủ, nó chỉ là tạo ra cái hận thù và cái sợ hãi. Đó là chiêu bài của một cái giống như cộng sản thôi. Thì Covid tạo ra một sự sợ hãi về Covid và những sự hận thù, để người ta chỉ có nói về sự hận thù mà không có nói ra được cái lý do vì sao ghét, vì sao hận thù hết. Thành ra những chuyện đó thành ra Bùi Liêm khi không ở vị trí là đoán, là không có lý làm ngạc nhiên, là bởi vì cái có những cái hai sắc mà cái ngày 6 tháng 6 đó là họ tổ chức quyên được cho Tổng thống Trump ngay cái nhà ông David Sack á, 12 triệu đó. Thì ông đó tiết lộ rằng là nhờ cái nhờ cái giới thiệu của ông thượng nghị sĩ Vance, thành ra là thành ra mình mới hiểu được rằng là nó có cái sự thân cận, sự thân thiết. Chưa kể là lúc ông Vance ông ra ứng cử thượng nghị sĩ đó, thì ông con Donald Trump Jr. đó, con của ông Trump cũng là đi endorse và cũng đi vận động giúp cho ông kia để thắng cái chức thượng nghị sĩ. Thành ra những cái mối liên lạc được người mà tiến cử rồi từ con của ông Trump tới ông Trump này nọ, thì những cái chuyện đó thì rõ ràng ông có cái favor và có cái suy nghĩ về cái chuyện nên chọn ai.
Dạ vâng, Nhà Quyên cũng đã từng cũng có những lần cũng thích là ông Ted Cruz làm phó tổng thống cho ông Trump. Nhưng mà nhiều khi mỗi người lại có một cái giống như cái sứ mệnh riêng, họ nhiều khi họ là họ không cần phải làm phó nhưng mà cái sứ mệnh của họ lại giúp đỡ cho một người nào đó. Giống như Nhã Quyên vẫn rất thích ông Greg Abbott. Nếu ông Greg Abbott làm phó rồi một ngày nào đó làm tổng thống cũng hay. Nhưng mà với cái hiện tại ở tại Texas là cái border vẫn tràn vào rất là nhiều người di dân. Và nếu mà bà Kamala Harris lên đó, Nhã Quyên nghĩ nó còn vô nhiều hơn nữa. Thì vẫn chỉ có Nhã Quyên nghĩ là cái người rất là mạnh mẽ như ông Greg Abbott đó, nếu vẫn tiếp tục làm governor ở đây thì mới hy vọng Texas được có một chút nào đó bình an hơn. Vừa rồi hình như là không biết anh có thấy không, là ông lại chở cũng gần 100 người di dân tới ngay trước nhà của bà Kamala Harris.
Đó cũng là hay. Thành ra thì
tức là mỗi người là nhiều khi có thể họ không có thể làm tướng, làm phó hay gì, nhưng mà cái với cái chức vụ như hiện tại thì họ lại là giúp được một phần nào đó cho đất nước Hoa Kỳ sau này, nếu như mà
cái vâng, tức là mỗi người cái có một cái khả năng trong cái lĩnh vực của mình, phải không anh?
Dạ, giống như là ông
thì nói gì đâu xa, Nguyên Hoàng thấy như anh Liêm làm cái lâu nay, như anh công việc của anh làm, tức là vận động để cho mọi người thấy được những cái lợi ích, phải không anh, để mà bầu cho ông Trump, thì Nguyên Hoàng nghĩ đó là một cái việc làm rất là thiết thực. Chứ nhiều khi anh Liêm ra tranh cử thống đốc hay tranh cử cái, nhiều khi nó lại nó cái sự cái hiệu quả nó không bằng như những công việc anh làm lâu nay, phải không thưa anh Liêm?
Dạ đúng vậy. Thành ra mỗi người mình ở trong cái cương vị mình nghĩ mình làm tốt cái chuyện của mình ở đó là được rồi đó. Thành ra cái chuyện đó, thành ra mình cũng không thể nào muốn cho người khác được. Thành ra cái chuyện đó thì nhiều khi đồng hương mình nó nhiều người không hiểu, là nghĩ rằng như vậy là mình đang chuẩn bị con đường tiến thân chính trị, nhưng mà không phải. Mình không có can đảm, mình không có tài để ra làm đường chính trị, thì mình ủng hộ những người mà có thể thực hiện những nghị trình mà có thể gìn giữ nước Mỹ, làm nước Mỹ hùng mạnh, thì mình đứng đằng sau để mình ủng hộ những người đó. Thành ra như vậy thì mong rằng có sự hợp tác, và anh Nguyên Hoàng sẽ cầm những flyer đi với đi tới nghĩa là gõ cửa để mà mời gọi người khác ủng hộ Ted Cruz. Thì buổi Liêm thì không biết để canh có tới giờ được hay không, thì cũng muốn đi một cái rào nào đó để gõ cửa chung người đó. Tại vì cái app TV Action nó hay lắm, tức là cái đó là mình đi tới chỗ nào tự nhiên là nó hiện những người ở gần đó đó. Thành ra cái ngày hôm qua đi tới cái người bạn ở cách cũng một tiếng đồng hồ đó, ở county khác, thì thấy là hiện lên tên của người bạn mình là tên đầu sổ. Mình đang đứng ở trong nhà mà mình bấm cái đó thử, mình thử qua thử là nó có work hay không, nó có được hay không, thì rõ ràng là cái đó họ map nó, cái đó nó cái app đó nó coi thử mình đang ở chỗ nào, thì nó lại looking cho cái vị sinh hay là cái nào để nó biết được những cái người ghi danh cho Đảng Cộng Hòa ở chỗ đó. Thành ra mình có thể làm thành giống như lát dầu lan, tức là những người nào đó rồi họ lại có thể đi tuyển mộ những người khác để gọi phone cái nữa. Thì nếu mà có cái sự việc như vậy đó, nó thực hiện được, thì mình sẽ có nhiều người để mà có thể tiến hành làm một cái công việc. Đó là cái ước mơ của Bù Liêm, để đi tới những tiểu bang khác để thực hiện những điều này. chứ nếu nói chuyện của bán sách không á thì nó cũng không không có kiếm được bao nhiêu đó. Thành ra mà nếu mình nhiều chi phí khác, nhưng mà đây là một cái bước mà hoạt động chính trị và nó rất cần thiết để kêu gọi người khác.
Nhưng mà còn vài phút cuối chương trình, anh có coi về những cái chính sách mà bà Kamala Harris, nếu mà bà được chọn thì bà sẽ giống như là bà sẽ tăng cho những người illegal, hoặc là bà không có bắt đóng tiền đi học student loan, hay là khi mà anh làm chủ nhà cho mướn thì anh bị giới hạn, anh không có được lên tiền nhà, và nói chung là bảo vệ cái người mướn nhà chứ không có phải bảo vệ cái người chủ nhà, đại khái như vậy hay không?
Dạ, thì biết rất là rõ ràng, tại cái bà này xuất thân từ California mà cái nơi bà sinh trưởng lớn lên là ở thành phố Oakland, bây giờ là một cái thành phố tội ác rất là nhiều. Rồi bà đó những nghị trình cực tả và chỉ hứa hẹn thôi. Thì bà muốn là có health insurance cho những người illegal, rồi ngay cả là bà cũng có muốn cái chuyện mà bồi thường tiền cho những người Mỹ đen nô lệ của thời xưa nữa. Thành ra những cái chuyện đó nó chỉ là đi phá sản nước Mỹ thôi, và nó chỉ là trên cái mồm mép để nói thôi và không có thực hiện được cái gì hết.
Đó, không, nhưng mà Nhật Quyên nghĩ là bà sẽ làm, tức là làm để phá hoại nước Mỹ đó, chứ không phải là trên mồm mép đâu, tức là bà cũng sẽ tiếp tục để open cái border. Và nhưng mà cứ nghĩ căn bản như thế này, mình với những chính sách mà an sinh xã hội, những chính sách mà của chính phủ, ví dụ như hiện tại bây giờ ở nước Mỹ còn những cái người đi làm và những người không đi làm, những người đã về hưu và những người không đi làm, thì cái số lượng người đi làm mà ít hơn cái số lượng người vừa phải nuôi những người mà thật sự là những người sống legal ở Hoa Kỳ và nuôi thêm những người không có legal Hoa Kỳ, anh tức là anh phải chia cái bát cơm nhiều ra hơn nữa thì anh sẽ bị nhận ít đi chứ có hả? Chứ tại vì một số người nói ôi tôi không có 4% đâu nha, tại vì ổng sẽ cắt cái quyền lợi của tôi, tại vì như khi mà mình vote đương nhiên mình vote cho cái quyền lợi của mình, như anh Nguyên Hoàng nói là thường là mình vote cho cái quyền lợi của mình một phần á, thì vote do emotion, không thích rồi tôi không thích theo. Và một số người thì có cái chính kiến riêng của họ, khi họ vote cho Dân Chủ hay Cộng Hòa hay cho một người nào đó, họ có cái chính kiến của họ. Nhưng mà những cái chính sách mà của bà Kamala Harris á, còn Nhã Quyên thấy nhiều khi còn tệ hơn của ông Biden nữa. Và cho nên khi mà bây giờ bà có ra không ra thì cái chính sách của bà, Nhã Quyên nghĩ là sẽ đưa nước Mỹ càng ngày càng đi xuống thôi.
Đồng ý với Nhã Quyên trong cái chuyện đó. Nhưng mà vì nhiều khi cái chồng chéo của những cái vấn đề quốc hội các thứ khác cũng chưa chắc bà thực hiện. Nhưng mà nếu bà chỉ lo nghĩ tới những cái chuyện như vậy và những chuyện như vậy thì bà thực hiện được hay không thực hiện được nó cũng chả có lợi. Nó chỉ có như một người nhắm qua những chuyện đó là đúng là với cái có cái plan để mà phá hoại nước Mỹ. Thì phá hoại được hay không được, nó cũng không làm cho nước Mỹ hùng mạnh được.
Nhưng mà tức là bác sẽ không làm gì luôn. Tức là 4 năm nay có một lần ông Biden gửi bả xuống Texas rồi bả cũng không làm gì cả. Và bả chỉ nghe răng bả cười. Và 4 năm nữa nếu mà bả có cơ hội bả làm, bả lại tiếp tục bả nghe răng bả cười.
Thì Vũ Liêm không có nghĩ rằng là bả ấy. Nhưng mà điều cái chuyện mình là người vận động tích cực thì mình phải làm cái chuyện tích cực hết mọi cái chuyện để mình ủng hộ cái vấn đề mà gìn giữ nước Mỹ. Nhưng mà mình không nghĩ bà đó cũng nói ở một cái thời kỳ honeymoon nào, lúc đầu người ta chưa biết thôi, còn lại thì lần lần sẽ bà cũng sẽ lật ra được. Bà không giấu giếm, bây giờ trong cái 100 ngày này rõ ràng là cái truyền thông đang muốn giấu giếm, đang muốn che đậy bà, đang muốn nâng bà lên, có thể là bà là đầu thai của ông Washington rồi ông Abraham Lincoln không chừng. Thành ra như vậy, nhưng mà đều những cái chuyện đó là mình sẽ thấy cái mâu thuẫn. Tại sao cái năm 2020 bà không được cái phiếu nào của cử tri đoàn hết. Đó, mấy năm nay cũng không ai thấy ca tụng bả gì hết trơn. Rồi bây giờ tự nhiên không ca tụng, tức là những người dân chủ họ thấy cái ông Biden là hết xài được rồi. Thì giống như bây giờ thấy đang bị chết đuối, thành ra họ vớ được cái phao nào thì cái đó là niềm hy vọng của họ. Thì mấy cái media họ chỉ muốn bơm lên những cái phao thôi, nhưng mà cái phao đó nó vốn là một cái phao đã có một cái lỗ rồi, thì có bơm lên nó cũng xẹp xuống thôi, thành ra sẽ những cái vấn đề của thời gian honeymoon này thôi, thành ra mình nên nhìn thấy một
và
cái vấn đề.
Đảng Dân Chủ đó, giống như ông Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ khi mà ông Biden vẫn còn làm và chưa vẫn tiếp tục muốn run tổng thống tiếp tục thì ông không nói gì. Tới khi bây giờ ông xuống và bà Harris lên thì ông lại nói là liệu ông Trump có còn đủ minh mẫn so với ông Harris hay với bà Harris hay không. Rất là nhiều cái ví dụ mình đọc tại sao trước đó không nói, tới bây giờ bà này lên lại nói như vậy. Tức là khi mà truyền thông họ viết thì tức là khi mình đọc một cái gì đó mình lấy cái phát thôi, còn những cái gì mà hoa lá cành họ mắm muối họ thêm chung quanh thì Nhã Quyên nghĩ là mình lược ra và mình có cái chính kiến riêng của mình. Cảm ơn anh Liêm một lần nữa và xin mời anh.
À, Vũ Liêm xin chào Nhã Quyên với lại anh Nguyên Hoàng. Hy vọng ra mình sẽ thực hiện được cái nghị trình đối với Texas. Ok dạ, xin chào mọi người.
Xin kính chào.